Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Ngày càng tưởng mình Giê-xu thêm, cao sao thiên ân giúp kẻ khác nêm. Muốn so bưu quyết cứu ta không thôi, lòng yêu khiến Chúa chết thay vì tôi. Biết nhiều hơn về Giê-xu.
Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng nhau học thư Timôthê thứ nhất. Thư Timôthê thứ nhất là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho Timôthê, là người phụ tá và là bạn đồng lao với Phaolô trong các cuộc truyền giáo của ông. Phaolô viết thư này cho Timôthê nhằm hướng dẫn Timôthê biết cách điều hành công vị Chúa, giải quyết những nan đề trong hội thánh, nhất là tà giáo với những giáo lý sai lệch làm ảnh hưởng đến sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Mời quý thính giả cùng học thư Timôthê thứ nhất để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 86 với đề tài Đánh trận tốt lành cho Chúa, phần 14. Căn cứ trên thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 18 đến câu 20. Mời quý thính giả cùng xem thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 18 đến câu 20. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hỡi Timôthê, con ta, sự răn bảo mà ta truyền cho con theo các lời tiên tri đã chỉ về con, tức là phải nhờ những lời đó mà đánh trận tốt lành, cầm giữ đức tin và lương tâm tốt. Mấy kẻ đã chối bỏ lương tâm đó thì đức tin họ bị chìm đắm. Trong số ấy có Himene và Alexander. Ta đã phó cho quỷ Satan rồi, hầu cho họ học biết đừng phạm thượng nữa. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, sứ đồ Phaolô đã khuyên Timôthê phải trở nên thế nào? Làm sao để có thể trở nên như thế? Câu 18. Câu hỏi thứ hai, nguyên tắc cần phải giữ để đánh trận tốt lành là gì? Câu 19a. Câu hỏi thứ ba, hậu quả nào khi chối lương tâm tốt? Câu 19b và câu 20. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ hai, nguyên tắc cần phải giữ để đánh trận tốt lành là gì? Câu 19a. Bài học qua kinh nghiệm thất bại của sứ đồ Phi-e-rơ là lời cảnh báo rất cần cho mỗi người về việc cầm giữ đức tin của mình trên bước đường theo Chúa, như lời sứ đồ Phao-lô răn dạy học trò mình. Hỡi Timôthê, con ta, sự răn bảo mà ta truyền cho con theo các lời tiên tri đã chỉ về con, tức là phải nhờ những lời đó mà đánh trận tốt lành, cầm giữ đức tin và lương tâm tốt. Giữ vững đức tin nơi Chúa là điều kiện tất yếu để có thể trung tín mà trở nên người đánh trận tốt lành. Dẫu vậy, nếu chỉ dừng lại ở lòng ước muốn hoặc cảm xúc mà thôi, thì điều đó sẽ không thể trở thành sự thật được. Sứ đồ Phi-e-rơ đã tuyên bố dù chết cũng không bỏ Chúa. Thế nhưng, ông đã không có sự chuẩn bị cần thiết cho đời sống thuộc linh của mình, cho nên đã thất bại. Từ một người đầy can đảm và mạnh mẽ, nhưng chỉ trong phút chốc đã trở nên run sợ, chối bỏ mối liên hệ cùng thầy của mình. Vì vậy cho nên, muốn cầm giữ đức tin để trung tín theo Chúa, thì không có cách nào khác hơn là phải luôn tỉnh thức, gìn giữ đời sống tâm linh của mình. Ngược lại với hình ảnh thất bại vì thiếu sự tỉnh thức của sứ đồ Phi-e-rơ, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã để lại cho chúng ta một tấm gương, đồng thời là nguyên tắc quan trọng trên linh trình theo Chúa. Đó là chiến đấu trong sự cầu nguyện. Đây là bí quyết đem đến chiến thắng trong đời sống chức vụ của Chúa Giê-xu trước mọi ngăn trở và cám dỗ của ma quỷ. Chúng ta nhớ ngay thời điểm khi Chúa Giêsu khởi đầu chức vụ, Ngài đã đối diện với sự cám dỗ nhiều lần của Satan. Dù Chúa đang ở trong hoàn cảnh hết sức khắc nghiệt, thân thể đối mệt sau 40 ngày đêm kiêng ăn, dẫu vậy thì cả ba lần Satan đều thất bại khi cố sức cám dỗ Chúa. Vì sao? Bởi vì trong thân thể tưởng chừng như rất yếu mệt đó đã được trang bị để trở nên vô cùng mạnh mẽ bằng chính sự chiến đấu trong sự cầu nguyện kiêng ăn suốt 40 ngày đêm. Sự đắc thắng của Chúa trước cám dỗ của ma quỷ tại đây không những cho chúng ta hòa lòng ca ngợi về quyền năng Chúa, nhưng qua đó còn giúp cho mọi người con Chúa bài học lớn về nguyên tắc để cầm giữ đức tin, đắc thắng cám dỗ dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đó chính là kỷ luật và bền đổ trong sự cầu nguyện. Không những khi khởi đầu chức vụ, nhưng trong suốt chiều dài chức vụ cho đến thời điểm gần hoàn tất công tác cứu rỗi nhân loại cũng thế. Sứ đồ Matthew đã ký thuật Chúa Giêsu cầu nguyện thiết tha trong vườn Gethsemane như sau. Rồi Đức Chúa Giêsu cùng môn đồ đi đến một chỗ kêu là Gethsemane. Ngài phán rằng: "Hãy ngồi đây đợi ta đi cầu nguyện đằng kia." Đoạn, Ngài bèn đem Phi-e-rơ và hai người con của Cê-bê-đê đi với mình. Tức thì Ngài buồn bực và sầu não lắm. Ngài bèn phán: "Linh hồn ta buồn bực cho đến chết. Các ngươi hãy ở đây và tỉnh thức với ta." Rồi Ngài bước tới một ít, sắp mặt xuống đất mà cầu nguyện rằng: "Cha ơi, nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi con. Song không theo ý muốn con mà theo ý muốn cha." Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 26, từ câu 36 đến câu 39. Chúa Giêsu trong phương diện còn giới hạn của con người thể chất, rõ ràng Ngài cũng trải qua tâm trạng buồn bực, sầu não khi gần đến thời điểm đối diện với khổ nạn. Nhưng quyết tâm của Chúa Giêsu là phải trung tín làm trọn công việc cha giao phó thì không bao giờ suy giảm, như lời cầu nguyện của Ngài trước đó trong Phúc Âm Giăng chương 17 câu 4. Con đã tôn vinh cha trên đất, làm xong công việc cha giao cho làm. Hơn ai hết, Satan không bao giờ muốn Chúa Giêsu hoàn tất công tác cứu rỗi nhân loại, vì khi đó thì mục đích của nó bị thất bại. Vậy nên Satan đã nhiều lần ngăn trở Chúa Giêsu. Một trong những lần như thế là Satan lợi dụng suy nghĩ sai lệch thiên về cảm xúc riêng của sứ đồ Phi-e-rơ, như câu chuyện ký thuật lại trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 16, từ câu 21 đến câu 23. Từ đó, Đức Chúa Giêsu mới tỏ cho môn đồ biết rằng mình phải đi đến thành Jerusalem, phải chịu tại đó nhiều sự khốn khổ bởi những người trưởng lão, thầy tế lễ cả, cùng thầy thông giáo, và phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại. Phi-e-rơ bèn đem Ngài riêng ra mà can rằng: "Hỡi Chúa, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy? Sự đó sẽ không xảy đến cho Chúa đâu." Nhưng Ngài xây mặt lại mà phán cùng Phi-e-rơ rằng: "Ở Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta. Ngươi làm gương xấu cho ta, vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta." Trung tín làm trọn công tác phục vụ Đức Chúa Trời chắc hẳn là mong muốn của mọi người con thật của Ngài. Dẫu vậy thì đó chưa phải là việc dễ dàng, vì ma quỷ vẫn luôn ngày đêm rình mò, chống phá. Vậy nên để vững vàng và trung tín làm xong công việc cha giao phó, Chúa Giêsu đã để lại cho các sứ đồ năm xưa cũng như hội thánh của Chúa trải qua mọi thời đại một phương cách để có thể cầm giữ đức tin mà thắng hơn mưu ác của kẻ dữ. Đó chính là phải chiến đấu trong sự cầu nguyện. Và rõ ràng chúng ta nhận thấy kết quả đó đã đến ngay sau khi Chúa cầu nguyện trong vườn Gethsemane năm xưa. Nếu như vừa trước đó Chúa đang ở trong tâm trạng buồn bực và sầu não lắm, thì sau khi cầu nguyện dốc đổ đến nỗi mồ hôi rơi xuống như giọt máu lớn, thì tinh thần của Chúa đã hoàn toàn trở nên mạnh mẽ, sẵn sàng bước lên thập tự giá để hoàn tất công tác cứu rỗi nhân loại như lời bác sĩ Luca ký thuật. Ngài bèn đi khỏi các môn đồ, cách chừng liệng một cục đá, quỳ xuống mà cầu nguyện rằng: "Lạy cha, nếu cha muốn, xin cất chén này khỏi tôi. Dầu vậy, xin ý cha được nên, chứ không theo ý tôi." Có một thiên sứ từ trên trời hiện xuống cùng Ngài mà thêm sức cho Ngài. Trong cơn rất đau thương, Ngài cầu nguyện càng thiết, mồ hôi trở nên như giọt máu lớn rơi xuống đất. Theo Phúc Âm Luca chương 22, từ câu 41 đến câu 44. Các sứ đồ Phi-e-rơ Giăng, Gia-cơ được Chúa đem theo Ngài vào vườn Gethsemane với mục đích để tỉnh thức và cầu nguyện với Chúa trong những giây phút vô cùng quan trọng. Nhưng như chúng ta đã biết, cả hai lần Chúa cầu nguyện tha thiết xong và trở lại thì các môn đồ vẫn ngủ vì quá mệt. Và Chúa Giê-xu đã dạy họ một nguyên tắc không thể khác hơn để giữ vững đức tin là phải tỉnh thức và dốc đổ trong sự cầu nguyện. Chúa phán với các môn đồ rằng: "Thế thì các ngươi không tỉnh thức với ta trong một giờ được. Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào trước cám dỗ. Tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối." Theo Phúc Âm Ma-thiơ chương 26 câu 41. Cũng trong một bối cảnh, thậm chí sự khó khăn đau đớn mà Chúa sẽ phải đối diện gấp bội phần hơn so với các sứ đồ, nhưng Chúa đã đắc thắng và vượt qua do Ngài đã chiến đấu trong sự cầu nguyện. Còn các sứ đồ đã thất bại do không áp dụng nguyên tắc thuộc linh thức canh và cầu nguyện. Đây cũng chính là nguyên tắc quan trọng để Ti-mô-thê có thể cầm giữ đức tin mà đánh trận tốt lành cho Chúa: phải thức canh và cầu nguyện. Bài học áp dụng. Không hề có sự dễ dàng trên linh trình bước đi theo Chúa. Trước hết có thể kể đến đó là người con Chúa phải đối diện với quyền lực của sự tối tăm. Vì chúng ta không phải đang đánh trận cùng thịt và huyết, nhưng bèn là cùng chủ quyền, thế lực mà Satan đang vây phủ trên thế gian này. Theo thư Ê-phê-sô chương 6 câu 12. Bên cạnh đó là những hoạn nạn, khó khăn trong công tác hầu việc Chúa giữa thế gian như lời Chúa phán: các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian. Theo Phúc Âm Giăng chương 16 câu 33. Người hầu việc Chúa cũng có thể trở nên mệt mỏi, không đủ sức để luôn luôn cầm giữ đức tin nơi Chúa khi dựa vào sức riêng mình. Vì vậy cho nên nguyên tắc quan trọng nhất mà Chúa đã phán dạy với những người con Ngài đó chính là phải gìn giữ kỷ luật thuộc linh qua đời sống chiến đấu trong sự cầu nguyện. Chúng ta đang áp dụng nguyên tắc thuộc linh quan trọng này vào trong đời sống bước đi theo Chúa của mình như thế nào? Nếu Chúa Giê-xu cũng phải chiến đấu trong sự cầu nguyện mới có thể đủ sức đối diện với mọi khó khăn, thách thức mà chu toàn công tác cha giao phó, thì mỗi người con Chúa ngày nay cũng phải noi theo gương Ngài chiến đấu trong sự cầu nguyện càng hơn. Có khi nào chúng ta cũng đang ở trong sự mệt mỏi, sờn lòng trước thách thức trong công tác phục vụ Chúa, hay yếu đuối trước sự cám dỗ nào đó hay không? Hãy áp dụng nguyên tắc thuộc linh theo gương Chúa Giê-xu, đó là chiến đấu trong sự cầu nguyện để luôn cầm giữ đức tin mà trở nên những tinh binh đánh trận tốt lành cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Bài học Kinh Thánh theo thư Ti-mô-thê thứ nhất chương 1 từ câu 18 đến câu 20 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 87 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Đầy thân vốn đất sét đây, lúc tôi đường còn trải qua đời này. Ngài sắp tái lâm dày mai, gọi tôi cất lên đám mây, đến quốc gia miền thánh quốc vinh hiển thay. Hàng đường trong Chúa muôn đời, Giê-xu Chúa tôi, hằng nương trong Chúa muôn đời, hoa vui ngọt ngào. Christ ngày đêm luôn phán êm dịu, quyết ta chẳng xa người.